Khi Lâm Chi Vi trở về Vọng Xuyên, những tờ thông báo khảo sát đã dán kín đầu ngõ. Sơn đỏ đánh dấu từng bức tường, nổi bật trên gạch xám như vết thương chưa khô. Căn nhà tổ của cô mang một vòng tròn lớn quanh số nhà. Người của đội khảo sát đặt máy khoan giữa sân chung, còn cư dân đứng thành vòng ngoài, không ai chào cô như trước. Chính bác Giã chặn cô ở bậc đá. Anh cầm bản công bố của Viện Thiên Trục, giọng không lớn, nhưng đủ để cả ngõ nghe. Cô bảo bản đồ này là của cô, vậy tại sao nó mang tên Khương Tuyết Kha? Nếu họ cướp, cô đưa bằng chứng. Nếu cô đã giao, nói thẳng để chúng tôi còn tính đường. Bản đồ bị lấy từ bản nháp của tôi. Bản nháp nào? Hợp đồng nào? Cô có nghề, có viện chống lưng suốt bao năm, chúng tôi chỉ có nhà. Cô im lặng thì người mất trước là chúng tôi. Chi Vi hiểu sự nghi ngờ ấy. Bác Giã không ghét cô, anh sợ cả khu phố trở thành vật trang trí trong cuộc tranh công của giới quy hoạch. Cô mở bản công bố trên chiếc bàn gỗ ở đầu ngõ, đặt cạnh bản in cũ, không có tọa độ chi tiết. Ánh sáng xuyên qua hai lớp giấy, ba khoảng trắng mỏng hiện ra ở rìa khu thương mại tương lai. Chúng không phải nét vẽ thiếu, mép mực quanh đó bị kéo, để lại ba vệt tẩy chạy đúng hướng các cống thoát nước. Ba đường này đã bị xóa, Chi Vi nói. Bác Giã cúi nhìn, xóa thì sao? Cô lấy bút chỉ nối các cao độ. Nước từ ba lưu vực đáng lẽ thoát ra sông qua cống cổ. Khi xóa chúng, phần đất thương mại phía bắc sẽ khô, nhưng nước không biến mất. Nó bị ép vòng xuống khu dân cư cũ. Cô biết cống nằm ở đâu?
Biết.
Vậy công bố đi. Chi Vi khép bản đồ. Chưa được,